Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Chúa Giêsu đến gần thành Jericho, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi có chuyện gì đó. Người ta nói cho anh biết có Đức Giêsu Nazareth đang đi qua. Bấy giờ anh liền kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu con vua David, xin thương xót tôi. Những người đi trước mắng bảo anh nín đi, nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn: Lạy con vua David, xin thương xót tôi. Vậy Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh đến cùng người. Khi anh đến gần bên người, người hỏi anh: Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Anh thưa: Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy. Chúa Giêsu bảo anh: Hãy nhìn xem, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Tức khắc anh thấy được và anh đi theo người và ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Để anh chị em có thể hiểu được cái bối cảnh của bài phúc âm ngày hôm nay, tôi xin được hỏi coi cái phản ứng của anh chị em như thế nào. Giả như đang lúc tôi giảng ở trong nhà nguyện, có một em bé nào đó nó cất tiếng khóc, thì anh chị em sẽ làm sao? Có thể mình khó chịu, có thể mình quay qua con nhà ai đó, con trai con gái khóc thế, xong rồi đứa bé nó vẫn tiếp tục khóc, hay là nó nói, hay là nó o e gì đó, thì anh chị em sẽ coi là bố mẹ nó có dỗ không? Mà nếu bố mẹ nó dỗ hay là tìm cách này cách kia cho nó im, mà nó vẫn cứ ráng nó khóc to lên nữa, thì phản ứng của anh chị em như thế nào? Hay là phản ứng của bố mẹ sẽ ra làm sao?
Chắc là mình xách cổ nó ra khỏi nhà thờ.
Như vậy để có thể thấy được cái bối cảnh của ngày xưa,
khi mà Chúa Giêsu đang trên đường đi về Jerusalem để mà dự lễ vượt qua. Và anh chị em biết đó là không phải cho có mình Chúa Giêsu với các môn đệ của Ngài, mà dân chúng là ở khắp nơi, nhất là dân Do Thái, là quy tụ về Jerusalem. Thế cho nên trên tất cả mọi nẻo đường gần về kinh đô Jerusalem là đông người đi lắm. Và thông thường người ta đi từng đoàn từng lũ vậy. Và có một cái điều đặc biệt là các kinh sư hay là những người thầy dạy, thì họ hay vừa đi vừa dạy, vừa truyền đạt những cái tư tưởng hay là những bàn thảo những cái vấn đề mà họ muốn nói với là các môn đệ. Thế cho nên trên đường về Jerusalem, Chúa Giêsu cũng làm như vậy. Ngài vừa đi vừa bàn thảo, vừa giảng dạy, vừa nói cho các môn đệ. Và có nhiều người, không phải chỉ có môn đệ mà thôi, đông người đi theo Chúa, họ tạo thành những cái vòng ở chung quanh Ngài, và rồi vừa đi vừa lắng nghe Ngài. Đi qua các làng, các xóm, thì những nơi nào mà dân làng ở trong đó không về Jerusalem được, thì họ hay xếp hàng trên con đường hai bên để rồi là xem những người hành hương Jerusalem mặt mày họ như thế nào, họ ăn mặc ra làm sao, và rồi là những người hai bên đường cầu chúc may mắn cho những người hành hương. Thế thì thưa anh chị em, trên cái con đường về Jerusalem đi ngang qua thành Jericho, Chúa Giêsu và đoàn lũ đi chung quanh Ngài đang tiến đi, thì ở hai bên đường cũng có nhiều người đang ngắm nhìn những người hành hương và rồi cầu chúc cho những người hành hương. Trong số đó, trong số những người ở hai bên vệ đường, có một người mù. Và người mù thì không thấy đường. Thế cho nên có gì thì anh ta chỉ nghe thôi. Nghe ủ không biết là cái đoàn nào đông thế này, ồn ào, cái bước chân xong mà nó đi rầm rộc như thế này, chắc là đặc biệt lắm. Thế cho nên anh ta mới hỏi ai đó. Khi biết được cái đoàn người và cái trọng tâm ở trong cái đoàn đó chính là Đức Giê-xu, thì anh ta mới cất lên cái lời cầu. Thưa anh chị em, đó, chúng ta nhìn cái bối cảnh nó xảy ra. Anh ta cất lên cái lời cầu, lạy ông Giê-xu, xin thương xót tôi. Bao nhiêu người đang đi quanh Chúa, bao nhiêu người đang lắng nghe Chúa nói, và dường như Chúa nói hay lắm, không có muốn là làm rớt một lời nào của Chúa, mà bây giờ có một tên nào đó nó hét lên. Nó hét lên, bắt đầu là người ta khó chịu. Bởi vì hét lên như vậy là có thể không nghe được cái lời Chúa đang nói ở trong kia. Thành ra là người ta tìm mọi cách ngăn cản anh này. Im đi, để chúng tôi nghe. Đấy là những cái lời vàng ngọc, có thể đó là những lời hằng sống. Im đi. Nhưng mà người ta càng cảm ơn thì anh càng la to hơn. Kinh Thánh cho mình thấy cái lời kêu lúc đầu là để tạo cái sự chú ý, để Chúa chú ý mình. Nhưng mà bị người khác ngăn cản thì cái lời kêu lần thứ hai nó càng mãnh liệt hơn. Nó như người ta diễn tả nó giống như là một cái con thú bị sập bẫy rồi. Cái chân của nó bị là những cái hàm của cái bẫy đó, nó giữ lại. Thì cái tiếng kêu của con thú đó nó càng ghê gớm. Thì cái tiếng kêu của cái người mù đó, người ta tưởng tượng nó giống như là một cái con thú bị mắc bẫy, và bây giờ nó tha thiết nó kêu để kiếm một người nào đó hay là một bàn tay nào đó có thể tháo nó ra khỏi cái chiếc bẫy. Thưa anh chị em, bối cảnh là như thế. Và chúng ta xem được gì, học được gì trong bài phúc âm ngày hôm nay? Tôi nghĩ có hai điều mình có thể học được. Thứ nhất, đó là thái độ của lời cầu nguyện. Cái người mù này, anh ta cầu xin với Chúa, anh ta biết được đối tượng nào là cái đối tượng anh ta cần hướng tới, và Đức Giê-xu Kitô chính là cái đối tượng anh ta muốn kêu nặng. Anh ta cất lên lời cầu. Sau đó mặc dầu bị những cái sự ngăn trở thế này thế kia, nhưng mà những cái điều đó không có cản được anh. Có lẽ lắm khi ông bà anh chị em và tôi có những cái nhu cầu trong cuộc sống mình đấy, mình chạy tới với Chúa đó, mình đi lễ, mình cầu khẩn đó, nhưng mà lắm khi mình cầu xong rồi á, về một hai ngày mình quên mất lời cầu, hay là có cái gì đó nó khó khăn về thời gian, về không gian, ví dụ như là đường xá hay là tiền của, hay là một cái gì đó nó làm cho mình thấy khó, và rồi thôi sau đó mình chẳng tha thiết gì nữa. Chúa ban cho thì con tạ ơn Chúa, còn Chúa không ban cho thì thôi. Hay là ai đó mà ngăn cản mình một cái á, thì mình phục. Trái lại, cái thái độ của người mù trong này á, là xông tới một cách quyết liệt, tiến tới kêu nài cho được không. Cái thái độ cầu nguyện của chúng ta phải là thái độ chân thành, quyết liệt, mạnh bạo, tha thiết. Đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta cần học, thái độ cầu nguyện. Cái điều thứ hai là nội dung cầu nguyện. Anh chị em tới với Chúa mình xin cái gì nhỉ? Có lẽ mình xin nhiều thứ, nhưng mà nếu chiếu theo cái bài phúc âm ngày hôm nay á, tôi đề nghị anh chị em xin một thứ thôi. Xin cái điều mà người mù đã xin á, lạy thầy xin cho con được thấy. Anh chị em có thể đặt vấn đề với tôi, mắt con sáng như thế này cần xin gì cái điều đó không? Trong này đâu ai mù đâu. Cha bảo chúng con xin cái điều đó thừa quá, có những cái nhu cầu khác cần thiết hơn, phải xin. Không, tôi ước mong anh chị em xin cái điều đó, lạy Chúa xin cho con được thấy. Bởi vì chưa chắc mắt mình đang mở ra như thế này mà mình thấy được những điều cần thấy đâu. Thử hỏi mình có thấy được ở cuộc đời này tuyệt vời quá, đời thật là đáng sống, cho dù bất cứ cái hoàn cảnh nào có xảy ra đi chắc nữa, thì mình thấy được rằng tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho con được sống ở trong cuộc đời này. Con tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho con gia đình. Con tạ ơn Chúa bởi vì bên cạnh con có chồng, là có vợ, có những đứa con này. Con tạ ơn Chúa cho dù cái sự kiện gì đó nó có xảy ra oai oăm đi chăng nữa, thì con vẫn thấy nó tuyệt vời không? Có thấy không? Chắc anh chị em nói trời thật tôi không thấy đâu. Thấy gì mà đèn đen với cái khỏi mấy cái sắc sáng không thấy được. Thế thì chúng ta phải có được cái lời cầu xin với cái nội dung đó: lạy Chúa xin cho con được thấy. Anh chị em cứ tự tưởng tượng xem, bây giờ mình chết thì sao? Mắt nhắm lại hết thấy. Bây giờ anh chị em chết, nếu thế thì thôi, mình phải xin sao? Xin cho con thấy à? Thấy tức là cho con sống lại để con thấy chứ. Có lẽ nói như thế thì anh chị em vẫn chưa hình dung ra hết được à, cái nỗi lòng hay là cái nội dung mà mình cần phải có trong những lời cầu xin của mình, nhất là xin cho con được thấy. Thế thì tôi xin được thuật cho anh chị em về một cuốn phim có tựa đề là Câu chuyện xảy ra ở chiếc cầu bên dòng sông Or Creek. Tôi mới đọc được tuần qua. Ở trong đó nói về một anh tử tù bị đưa ra xử tử. Thế rồi quân địch mới dắt anh đi tới cái chiếc cầu bên dòng sông Or Creek. Họ đưa một cái tấm ván đưa ra ngoài thành cầu. Một nửa ở trong này thì cho một anh lính đứng lên, và rồi một anh lính khác thì dắt cái anh tử tù đó đi ra cái đầu ở bên kia, đầu ván ở bên kia, trói tay anh này lại và bịt mắt anh này lại. Rồi có một cái sợi dây từ trên cái đỉnh của chiếc cầu thòng xuống và cột vào cổ của anh ta. Để rồi ngay khi mà cái viên sĩ quan ra một cái hiệu lệnh thì cái anh mà đứng ở trong này nhảy ra khỏi tấm ván, và như vậy là tấm ván rơi xuống và anh kia sẽ cùng rơi theo, nhưng mà cái dây sẽ xiết cổ anh ta lại, anh ta sẽ chết. Và rồi sau khi mà hiệu lệnh được phát ra, thưa anh chị em, người lính nhảy xuống, cái miếng ván rơi xuống, thì có một cái sự tình cờ xảy đến, ấy là cái dây nó đứt. Cuốn phim chiếu cái dây nó đứt và anh ta rơi xuống dưới dòng sông. Lúc này anh ta thấy mình dường như được thoát chết hay sao, thành ra là cửa quậy tìm mọi cách để mà tháo cái dây trói ra. Và rồi anh ta lặn sâu xuống, lặn thật sâu thật xa và ngoi đầu lên. Khi mà ngóc đầu lên thì thấy bên cạnh mình có một cái đám lục bình, cành cây. Anh ta nhìn, trời ơi, hoa sao mà nó đẹp thế, tuyệt vời quá đi. Và rồi anh để ý thêm thì thấy trên nó có trên cái lá nó có những cái đường gân, trời ơi sao mà nó lạ lùng, hay thật. Và rồi anh để ý một tí nữa thì thấy có một con nhện, nó đang làm tổ của nó. Bên cạnh cái tổ của nó là có những cái giọt nước bắn vào giống như là những cái viên kim cương lóng lánh dưới ánh sáng mặt trời. Anh ta thấy, trời ơi sao mà nó đẹp thế nhỉ. Thì ngay lúc đó thì nghe tiếng đạn nó bắn xuống. Thế là anh ta lập tức bơi một mặt, bơi vào bờ. Lên được bờ rồi thì mệt quá, nằm là xoải ra, ngước mặt lên, ô cái bầu trời trong xanh trên kia nó sáng nó trong, rồi có những cái gợt mây nó bay, nó nhẹ nhàng gió hiu hiu thổi, sao mà nó đẹp thế, tuyệt vời quá. Và rồi anh nhìn qua bên cạnh thấy có một cái cành hoa, anh đưa mũi tới anh ngửi, nói chưa bao giờ mà mình thấy cái cuộc sống nó tuyệt vời như thế này, trời ơi thoát chết quả là một cái hồng ân vĩ đại. Nhưng mà nghĩ tới đó thì lại nghe tiếng súng nó bắn đuổi Thế là anh ta ba chân bốn cẳng chạy tiếp. Một hồi lâu thì tới được một khu nhà có cái hàng rào trắng vây quanh. Anh ta đẩy cửa bước vào. Ô thì nó chích, đây là cái nhà của mình. Và rồi thấy vợ của mình ở trong nhà đi ra, hai người mừng quá chạy tới ôm chầm lấy nhau. Nhưng thưa anh chị em, Ngay lúc đó thì cuốn phim đổi chiều. Tức là nó chiếu tiếp tục ở cái chỗ là anh này đang đong đưa bên cái chiếc cầu của dòng sông Oak Creek. Cái dây thòng lọng nó không có đứt mà anh ta đã chết. Người ta ngạc nhiên quá, phim gì kỳ cục vậy? Nhưng mà phim là thế đó thưa anh chị. Người đạo diễn muốn nói rằng trong mấy giây phút trước khi anh ta bị xử tử thì anh ta mơ về một cái sự mình được giải cứu, hay là mình được thoát chết và mình có được cái cơ hội để sống lại lần thứ hai. Và trong cái cuộc sống đó, trời ơi, anh ta mới thấy rằng đời này tuyệt vời quá. Bao nhiêu khung cảnh, bao nhiêu cái sự kiện xảy ra chung quanh mình nó tốt đẹp như thế này. Và nếu mà mình được sống một lần thứ hai á, mình sẽ sống và mình sẽ nhìn với một đôi mắt mới. Câu chuyện phim là như thế. Nhưng mà tôi muốn nói với anh chị em ở đây á, là giả như chúng ta phải chết ngay ngày hôm nay hay là ngay giây phút này, thì rồi sau cái giây phút này trở đi cho tới ngày cuối cùng của chúng ta, đó là cái cơ hội lần thứ hai mà chúng ta được sống ở trong cuộc đời này. Và với cái cơ hội lần thứ hai đó thì thiết tưởng cái đôi mắt của mình nhìn đời chắc chắn nó sẽ phải khác hơn từ giây phút này về trước chứ, phải không? Và như vậy, nếu mà anh chị em mình còn chưa thấy được cái cơ hội lần thứ hai thì chúng ta phải tha thiết để xin với Chúa, lạy Chúa xin mở mắt con để con thấy kỳ công của Ngài. Lạy Chúa xin mở mắt con để con thấy được bao nhiêu nét đẹp ở trong vũ trụ, trong cuộc đời này. Tuyệt vời lắm. Nhưng mà thưa anh chị em, không phải mình xin Chúa mở mắt để rồi ta thấy mặt trời mặt trăng, ta thấy bông hoa, ta thấy chim chóc, ta thấy những người chung quanh mình. Mà thiết tưởng mình xin Chúa mở mắt để mà cái điều mình có thể thấy được đầu tiên và quan trọng nhất đó là thấy gì? Thấy Chúa. Thấy Chúa. Bởi vì những người mù ở trong này này, khi mà anh ta được mở mắt thì cái đối tượng đầu tiên anh ta được thấy đó là Chúa. Đó là Chúa. Để rồi sau đó anh ta theo Chúa và anh ta ca ngợi Chúa. Kinh Thánh nói rất là rõ, tôi đọc lại. Tức khắc anh ta thấy được và anh ta đi theo người và ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy thì toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa. Thế cho nên thưa anh chị em, thì tưởng cái lời cầu nguyện hay là cái nội dung của lời cầu của chúng ta là xin để mình có thể thấy được cái sự hiện hữu của Chúa trong tất cả mọi biến cố của cuộc đời, trong tất cả mọi loài mọi vật ở trên thế gian này. Mình nhìn bông hoa, mình thấy được cái sự hiện hữu của Chúa, bông hoa đó nó sẽ càng đẹp, bông hoa đó nó sẽ càng tuyệt vời. Mình nhìn vào trong cái chiếc xe, hay là trong những cái căn nhà, hay là mình nhìn trong những cái cành lá, phải thấy được cái sự hiện hữu của Chúa thì lúc đó mọi sự mới tuyệt vời, mọi sự mới tuyệt đẹp, mọi sự mới có ý nghĩa. Và lúc đó thì mình mới thấy đời đáng sống. Thành ra thưa anh chị em, lời cầu nguyện mà anh chị em và tôi hãy dâng lên với Chúa hôm nay và trong những ngày sắp tới, đó là lạy Chúa xin cho con thấy Chúa. Lạy Chúa xin cho con say mê Chúa. lạy Chúa xin cho con đi theo Chúa. Bởi vì có nhiều người thấy Chúa nhưng mà rồi là quẹo đường khác. Và lạy Chúa xin cho con đi ca ngợi Chúa. Amen.
Vừa rồi là sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn dòng Chúa Cứu Thế. Và xin mời quý thính giả thưởng thức bản thánh ca Cho Con Nhìn Thấy Người với tiếng hát của ca sĩ Hải Lý, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Kim Quý, được trích trong CD thánh ca Lời Nguyện Trong Đêm. Và bản thánh ca này xin kết thúc phần sứ điệp tin mừng ngày hôm nay.